Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh cáo rằng phương Tây sẽ trực tiếp khai chiến với Nga nếu họ cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn tầm xa do phương Tây sản xuất, làm thay đổi bản chất và phạm vi của cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nhiều tháng đã thúc giục các đồng minh của Kyiv cho sử dụng hỏa tiễn phương Tây, bao gồm cả hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội tầm xa của Hoa Kỳ và Storm Shadows của Anh để hạn chế khả năng tấn công của Moscow. Trong những bình luận hiếu chiến nhất của mình, Tổng thống Putin cho biết việc khai triển hỏa tiễn tầm xa như vậy đồng nghĩa với việc quân nhân NATO tham gia trực tiếp vào chiến trận vì Kyiv không có khả năng xử lý dữ liệu vệ tinh, nhắm mục tiêu và lập trình hỏa tiễn hiện đại này.
Không phải là việc cho phép chế độ Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là đưa quyết định xem các nước NATO có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự hay không. Nếu quyết định này được đưa ra, nó sẽ không có nghĩa gì khác ngoài sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước Âu Châu vào cuộc chiến ở Ukraine. Đây là sự tham gia trực tiếp của họ, và tất nhiên điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Điều này có nghĩa là các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang đánh Nga.
Phát biểu này của ông Putin đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các quốc gia Baltic tại Kyiv. Các nhà lãnh đạo của Litva, Latvia, Estonia nằm trong số các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự của Nga. Alen Karis là Tổng thống Estonia, nói:
Bây giờ tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất, ít nhất cũng đối với chúng tôi, đó là dỡ bỏ những hạn chế về vũ khí mà các bạn nhận được từ phương Tây. Chúng tôi đã và đang ủng hộ và đã ở vị trí này ngay từ đầu, bao gồm cả tôi, rằng các bạn được phép sử dụng những vũ khí này để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của Nga là hợp lý. Và tôi hy vọng rằng các đồng minh của chúng tôi, đặc biệt là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, sẽ cho phép làm như vậy.
Trong khi đó, Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng máy bay ném bom chiến lược để nhắm vào tàu hàng dân sự chở ngũ cốc, treo cờ St. Kitts và Nevesaya ở Hắc Hải gần Romania. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết con tàu chở ngũ cốc đến Ai Cập đã bị một hỏa tiễn của Nga bắn trúng sau khi rời khỏi vùng biển Ukraine, không có báo cáo thương vong. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha lên án đây là một cuộc tấn công vào an ninh lương thực và hàng hải. Hải quân Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên vào một tàu chở ngũ cốc kể từ cuộc xâm lược năm 2022 của Nga. Sự việc này xảy ra khi ông Zelensky gặp công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan để thảo luận về việc thực thi lệnh bắt giữ các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin, vì những tội ác bị cáo buộc là chống lại thường dân. Vào tháng 8, Ukraine đã phê chuẩn quy chế Crom, một bước tiến tới việc gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế International Criminal Court, ICC.
Như tôi đã nói trước đây, việc phê chuẩn quy chế Rome rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang đấu tranh cho nền dân chủ, cho tự do, cho sự an sinh của chúng tôi và chúng tôi muốn gần gũi hơn với tất cả các cộng đồng của mình. Đối với chúng tôi, điều đó rất quan trọng. Và tôi rất vui vì quốc hội của chúng tôi cũng đã nhất trí với quyết định này.
Ông Khan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng luật này ngay lập tức, ngay cả trong các cuộc xung đột đang diễn ra, thay vì chờ đợi hòa bình được thiết lập.
Người Mỹ, Churchill, Stalin, họ đã thảo luận về Nuremberg, một cái gì đó giống như Nuremberg khi hòa bình lập lại. Còn lúc này, mọi người đang chết. Quý vị đã khởi xướng và quý vị đã nhấn mạnh rằng luật pháp phải có liên quan đến mọi người ngay lúc này. luật đưa ra được hiểu là để bảo vệ người Ukraine, nhưng cũng phải được sử dụng để chống lại những kẻ phạm tội. Tôi nghĩ rằng điều này có ý nghĩa lịch sử, nó vô cùng quan trọng.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đang cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế tiềm tàng ở Ukraine khi nước này phải đối mặt với mùa đông thứ ba của cuộc chiến. Hans Kluger là giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, các cuộc không kích của Nga đã gây thiệt hại cho hệ thống năng lượng và chăm sóc sức khỏe của Ukraine, khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm khi nhiệt độ giảm xuống.
Ukraine đang tiến gần đến mùa đông thứ ba trong bối cảnh chiến tranh toàn diện. Có lẽ là thách thức nhất. Việc tập trung trở lại vào y tế là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Từ chính phủ và các nhà tài trợ, một sự tập trung trở lại theo hướng ứng phó, phục hồi và không kém phần quan trọng là cải cách. Tính đến hôm nay, WHO đã xác nhận gần 2.000 cuộc tấn công vào y tế tại Ukraine, bao gồm bệnh viện, nhân viên y tế và bệnh nhân. Chỉ trong 6 tháng qua, các cuộc tấn công có mục tiêu đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tình trạng mất điện thường xuyên vào mùa hè đã gây ra thiệt hại và đưa những báo hiệu nguy hiểm cho mùa đông.
Điều này xảy ra khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng của họ đã chiếm lại 10 khu định cư ở khu vực Kursk từ Ukraine. Bộ này chia sẻ các cảnh quay phá hủy các cầu phao và các phương tiện của Ukraine, tuyên bố rằng cảnh quay được quay tại khu vực này, mặc dù điều này không thể xác minh tính xác thực một cách độc lập. Hơn một tháng trước, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào Kursk để đẩy lực lượng Nga ra khỏi Donetsk. Tổng thống Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Nga, nhưng cho biết quân đội Ukraine đã lường trước điều đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.